Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Mỹ ký bản ghi nhớ với Việt Nam hỗ trợ tăng cường năng lực chính phủ điện tử. Kế đến là bài phân tích của Linh Đan về lý do tân Thủ tướng Nhật Bản chọn đến Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông ở nước ngoài, trái với thông lệ là tân Thủ tướng Nhật Bản thường đi thăm nước đồng minh Mỹ thân cận. Sau đó, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam có bài phóng sự về sách giáo khoa lớp 1 đang hứng chịu nhiều chỉ trích và về người già mưu sinh phụ giúp gia đình trong dịch Covid-19. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mỹ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử. Quan chức Mỹ mới cùng với phía Việt Nam ký bản ghi nhớ, theo đó hỗ trợ Văn phòng Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử. Theo Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink cùng quyền giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam Bradley Bessier và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã tham dự lễ ký bản ghi nhớ. Theo đó, USAID sẽ hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành tại Việt Nam, nâng cao tính minh bạch và tiếp tục phát triển hơn nữa cổng dịch vụ công quốc gia, một nền tảng chính phủ điện tử nhằm cải thiện tiếp cận thông tin và đem lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Bản ghi nhớ về hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử được ký ngày hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như củng cố cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện đại hóa quản trị công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính phủ điện tử. Đại sứ Kittenbrink nói hôm 13 tháng 10 theo Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Tin cho hay hỗ trợ của USAID bao gồm việc cập nhật các quy định liên quan đến triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công và xử lý hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ quản lý sự thay đổi của các cơ quan tổ chức nhằm cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ và thúc đẩy các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng hỗ trợ việc cải thiện quy trình nghiệp vụ, thiết kế, giao diện và trải nghiệm của người dùng, cổng dịch vụ công quốc gia và hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ tại các trung tâm một cửa. Trong đó, tập trung vào số hóa thủ tục hành chính và tiếp cận các kết quả số hóa thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 15 năm qua, tin cho hay USAID đã hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, nhằm mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện môi trường kinh doanh, đào tạo các nhà lãnh đạo mới nổi, giảm thời gian và chi phí trong hoạt động thương mại và tăng cường khung thể chế và pháp lý cấp trung ương và địa phương để thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân. Hồi cuối tháng 8, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA thông báo cung cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại để giúp thay đổi cơ bản cách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động thường nhật thông qua việc phân tích dữ liệu nâng cao. Theo USTDA, khoản tài trợ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch cho trung tâm điều hành thông minh, nơi sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực và một nền tảng sử dụng bảng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ thông minh này và áp dụng phân tích dữ liệu tiên tiến, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng cường cung cấp dịch vụ cho sự gia tăng dân số đang diễn ra nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mới theo USTDA. Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại một sự kiện đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ ở Hà Nội nói rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News. Ông Đam được trích lời nói rằng Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình. Ông cũng nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Hợp tác trên các lĩnh vực là cầu nối quan trọng cho tiến trình xây dựng và củng cố lòng tin, thiện chí và tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước, ông Đam nói theo VGP News.
Theo thông lệ, một tân thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Mỹ, đồng minh thân cận nhất của họ, cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Tuy nhiên, ông Suga Yoshihide, người vừa lên thay ông Shinzo Abe trong cương vị thủ tướng Nhật, sẽ phá vỡ tiền lệ này khi đến Việt Nam trong tuần tới cho chuyến thăm và làm việc nước ngoài đầu tiên của mình. Tại sao ông Suga chọn Việt Nam và chuyến thăm này sẽ là chỉ dấu gì cho quan hệ giữa hai quốc gia đang gắn bó chặt chẽ hơn trong những năm gần đây khi Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực? Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga hôm 13 tháng 10 công bố rằng ông sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới vào tuần tới, trong đó Việt Nam và Indonesia sẽ là điểm đến của ông. Trong thông báo, Việt Nam là nước đầu tiên tân Thủ tướng Nhật Bản chọn công du, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của đoàn Thủ tướng Suga Yoshihide, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Suga dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Phúc, người đã chính thức mời ông tới thăm Việt Nam trong cuộc điện đàm hôm 12 tháng 10. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chúc mừng ông Suga được bầu làm Thủ tướng Nhật, trong khi ông Suga bày tỏ chia sẻ và gửi lời hỏi thăm tới nhân dân miền Trung Việt Nam về những thiệt hại do mưa lũ gây ra khi tới thăm Hà Nội ngày 18 đến 21 tháng 10. Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, Mỹ, ông Suga, người lên nắm chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi ông Abe từ chức vì lý do sức khỏe vào tháng trước, đã phá vỡ truyền thống khi chọn Việt Nam và Indonesia cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên thay vì đồng minh thân cận Hoa Kỳ, nơi đang có số lượng người nhiễm virus corona cao nhất thế giới, và trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 11. Chuyến công du này theo CSIS là nhằm củng cố hơn nữa sự ủng hộ của Nhật Bản đối với Đông Nam Á trên mọi lĩnh vực, từ ứng phó với đại dịch virus corona cho tới hạ tầng cơ sở và đầu tư. Động thái này theo sau chuyến công du ngoại giao y tế của Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tới Đông Nam Á hồi tháng 8 và phản ánh mong muốn của Tokyo trong việc đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Với những lo ngại về kinh tế và an ninh rộng lớn hơn của khu vực, tân Thủ tướng Nhật được cho là sẽ chọn theo chân nhiều nhà lãnh đạo Nhật Bản tiền bối khi sử dụng chuyến công du nước ngoài đầu tiên mang tính biểu tượng của mình để đến Washington, và khẳng định thêm tầm quan trọng của Liên minh Xuyên Thái Bình Dương được hình thành từ năm 1945. Nhưng việc ông Suga chọn thăm hai quốc gia ở Đông Nam Á nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam và Indonesia trong chiến lược khu vực của tân Thủ tướng Nhật, theo nhận định của South China Morning Post. Tờ báo tiếng Anh có trụ sở Hồng Kông cho rằng điều này cũng cho thấy mong muốn tách Nhật Bản khỏi các cuộc tranh cãi chính trị đang nổ ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Nhận định về chuyến thăm tới Việt Nam, sau đó là Indonesia, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Suga, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho rằng hầu hết những thủ tướng mới nhậm chức của Nhật sẽ ngay lập tức sát cánh với Mỹ để củng cố nền tảng cầm quyền của họ và đương nhiên sẽ đến thăm Washington đầu tiên. Nhưng tờ báo của nhà nước Trung Quốc cho rằng ông Suga, theo chân người tiền nhiệm Abe, là những ngoại lệ khi đến thăm Đông Nam Á thay vì thăm Mỹ sau khi nhậm chức. Ông Abe cũng thăm Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài sau khi tái đắc cử Thủ tướng Nhật nhiệm kỳ 2 năm 2012. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hoàn Cầu Thời báo, động thái này không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ Mỹ-Nhật dưới thời ông Abe, người là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Mỹ. Tờ báo này cũng cho rằng ông Suga không chọn tới Mỹ vì đại dịch COVID vẫn đang nghiêm trọng ở đây và những lo ngại về sự tái đắc cử của ông Trump. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông Suga hạ giảm tầm quan trọng của Mỹ và liên minh Mỹ-Nhật. Chuyến thăm Việt Nam và Indonesia của ông Suga diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy mạnh năng lực quốc phòng của các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với những lợi thế hàng hải của Trung Quốc. Hợp tác an ninh được kỳ vọng sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp của ông Suga với các nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia, theo Nikkei Asia. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia mà Nhật xem là có chung những mối quan ngại về Trung Quốc và cùng chia sẻ sự ủng hộ đối với tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Đại học Temple ở Tokyo, Jeff Kingston, nhận định với South China Morning Post. Chiến lược tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được Tổng thống Trump giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng năm 2017 nhằm đối trọng sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam đặc biệt đối mặt với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tiếp tục xây dựng các đảo và tăng cường sự hiện diện quân sự. Trong khi đó, Biển Đông, một hải lộ quan trọng nối châu Á với Trung Đông, có một ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Nhật Bản, theo Nikkei Asia. Do đó, Nhật muốn tăng cường sự hợp tác với Việt Nam để khuyến khích sự kiềm chế của Trung Quốc trong vùng lãnh hải này. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio trong cuộc gặp với Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hôm 7 tháng 10 cho biết rằng việc Thủ tướng Suga chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhận chức thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam với Nhật Bản. Việt Nam là một trong những quốc gia nhận viện trợ nhiều nhất từ Nhật Bản trong 20 năm qua. Từ năm 2014 đến 2017, Nhật cung cấp cho Việt Nam khoảng 280 triệu đô la dưới hình thức viện trợ để phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nhân lực cũng như thực hành quản trị và môi trường ở Việt Nam theo truyền thông trong nước. Tháng 7 vừa qua, Tokyo công bố một thỏa thuận trị giá 348 triệu đô la để đóng 6 tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam nhằm tăng cường khả năng hàng hải cho quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông. Trong chuyến thăm vào tuần tới, Thủ tướng Suga dự định sẽ ký một thỏa thuận cho phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng sang Việt Nam, nơi đang có khoảng 80% lượng vũ khí nhập từ Nga. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được tăng cường mạnh mẽ dưới thời Thủ tướng Abe, người đã coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao khu vực của mình. Năm 2006, trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Nhật đầu tiên, ông Abe đã ký hiệp ước đối tác kinh tế Nhật Bản-Việt Nam và dần nâng cấp nó thành một liên minh chiến lược rộng lớn hơn. Thủ tướng Phúc trong cuộc điện đàm với ông Suga hôm 12 tháng 10 khẳng định rằng Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu lâu dài. Còn tân Thủ tướng Nhật nói với người đứng đầu chính phủ Việt Nam rằng ông đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, cũng như khẳng định rằng ông coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.
Người dân Việt Nam đang trên đà qua mặt dân chúng Philippines về mức độ thịnh vượng bắt đầu từ năm nay, một hệ quả trực tiếp của dịch COVID-19 và đường lối khác biệt giữa hai nước trong việc xử lý cuộc khủng hoảng y tế dựa trên các số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Được hậu thuẫn bởi tăng trưởng kinh tế liên tục trong một thời gian dài, tổng sản phẩm nội địa tính bình quân đầu người của Việt Nam theo đà hiện tại sẽ đạt 3.497 đô la Mỹ, vượt qua Philippines với GDP đầu người là 3.372 đô la Mỹ, theo dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người có thể tính theo giá hiện hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ, và cũng có thể tính theo giá so sánh để tính tốc độ tăng. Báo Philstar của Philippines nói rằng sự kiện Việt Nam qua mặt Philippines về GDP bình quân năm nay là một cú giáng đôi. Trước đây, chính phủ của Tổng thống Duterte đã đề ra mục tiêu là trong năm nay, 2020, sẽ nâng kinh tế quốc gia lên mức có thu nhập trung bình. Chỉ để bị lạc hướng vì dịch COVID-19 vừa đốn ngã sự tin tưởng của giới tiêu thụ và sự tự tin trong giới kinh doanh. Theo IMF, tình hình còn có thể tệ hại hơn bởi vì thu nhập của dân Philippines được cho là khó có thể bắt kịp thu nhập của dân Việt Nam trong 5 năm tới. Nếu tin vào dự phóng của IMF là vào năm 2025, GDP tính trên đầu người của Manila là 4.805 đô la Mỹ, thua GDP của Hà Nội ước đạt 5.211 đô la Mỹ. Sự thể này có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với mức nghèo đói ở Philippines, mà chính phủ tại Manila đã cảnh báo là có thể gia tăng vì cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Đối với giới phân tích tại Manila, thì tất cả đều có thể quy về cho một mối, đó là tính hiệu quả của nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Ông Sony Africa, giám đốc điều hành của xã hội iBond, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách, nói Việt Nam đã đáp ứng hiệu quả trước dịch COVID-19 và nhờ đó có thể tiếp tục tăng trưởng kinh tế dù là ở tỷ lệ chậm lại. Ngược lại, cách đáp ứng của Tổng thống Duterte tệ hại và cho tới nay vẫn nửa vời, gây ra tình trạng suy sụp kinh tế tệ hại nhất trong lịch sử Philippines, ông nói. Theo dự báo của IMF, nền kinh tế Philippines đã co cụm 8,6% trong năm 2020, tỷ lệ co cụm nhanh nhất tính từ năm 1986. Ngược lại, Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 1,6% hàng năm. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Union Bank của Philippines nói, sự kiện Việt Nam đã khống chế hiệu quả dịch COVID-19 đã tạo ra sự khác biệt. Nhưng ngay cả trước dịch COVID-19, Việt Nam cũng đã trên đường tăng trưởng nhanh hơn Philippines.
Thưa quý vị, một số cha mẹ ở Việt Nam đang than phiền về sách giáo khoa môn tiếng Việt của học sinh lớp 1 có nhiều từ khó hiểu, không phù hợp với trẻ. Từ Sài Gòn, các cộng tác viên của VOA trò chuyện với một số cha mẹ và gửi về bài phóng sự sau đây.
Hiện tại ở cấp tiểu học, về sách giáo khoa lớp 1 mới vừa được đưa vào giảng dạy theo chương trình cải cách. Khá bất ngờ là vẫn đang nhận nhiều chỉ trích từ phụ huynh về những cải biên của nhóm biên soạn sách. Trong đó có việc sách tập đọc lớp 1 dùng nhiều từ địa phương. Bà Nga, một phụ huynh có hai con đang học tiểu học, nhận xét.
Vấn đề mà cái sách giáo khoa lớp 1 hiện tại ấy, cập nhật để cho các cháu học á, thì mình thấy là nó không hay. Thật sự là nó có những cái từ ngữ mình đọc mà mình thấy phải phì cười ra. Mình không hiểu tại sao mà lại các toàn những tiến sĩ mà lại đi duyệt những cái sách như vậy. Thì thật sự là mình thấy là hoàn toàn không hay. Ngôn từ cũng không thể nào mà để cho các cháu nó hiểu được hết ấy. Nó nhiều sạn lắm, phải công nhận là rất nhiều sạn. Có khi họ dùng những cái từ như kiểu ở quê ấy, ở quê mà vùng miền ấy, họ đưa vào sách như vậy thì nó không nên.
Những phụ huynh như bà Nga nói rằng theo dõi chương trình học năm nay của con em mình, nhận thấy là trong môn tiếng Việt của học sinh lớp 1 có rất nhiều từ khó hiểu, không phù hợp với trẻ. Mà một khi các em không hiểu, không nhớ gì thì hiệu quả giảng dạy sẽ không cao. Bà Nga chia sẻ tiếp với góc nhìn về tâm lý lứa tuổi.
Đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều về cái vấn đề, tức là bởi vì các cháu nó còn quá bé để nó cần phải hiểu rõ được những cái ngôn từ để nó hiểu và nó hiểu và cảm nhận được á. Thế mà nếu mà để cho nó đọc những cái bài đấy và nó học như vậy thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho tới vấn đề học tập và cái sự suy nghĩ và phát triển nữa cơ. Nó còn về phát triển của các em nữa. Thì mình thấy nó không hay.
Trẻ vào lớp 1 chỉ mới quen với các chữ cái ráp vần, đánh vần nên luôn cần giải thích về nghĩa của câu. Bà Phương, một phụ huynh không giấu sự bất lực.
Con tôi nhiều lúc nó đọc nó không hiểu từ như nó hỏi tôi à mẹ ơi sao con đọc cái từ này nó khó hiểu, nó nghĩ như thế nào. Con tôi còn không hiểu thì làm sao tôi giải thích cho con tôi hiểu được.
Thay vì chỉ một bộ sách giáo khoa như trước, từ niên khóa này, Bộ Giáo dục của Việt Nam cho phép chọn lựa các bộ sách lớp 1 của nhiều nhóm biên soạn đã được cơ quan thẩm quyền phê chuẩn và sau đó là hiệu trưởng các trường tiểu học quyết định chọn lựa để giảng dạy. Ông Hai, một phụ huynh nói rằng nhà trường yêu cầu gì thì phải mua sách đó thôi.
Hỏi giờ cũng biết được, giờ mình dân mình cứ theo thôi, chứ giờ sao mình biết được. Bây giờ mình vô thực tế không biết có sạn hay có bị vấn đề gì, chứ giờ phụ huynh sao biết được. Kêu mua gì mua đó cho con em mình học thôi.
Mua sách giáo khoa theo yêu cầu của nhà trường nên giờ đây phụ huynh cũng chỉ biết kiến nghị. Bà Phương đề xuất
mới vô lớp 1 mà con tôi đã mới chỉ biết đánh vần thôi, làm sao mà hiểu được những cái từ nghĩa hoặc không có thông dụng phổ biến. Tôi xin đề nghị hãy sửa lại những cái từ đó cái dễ hiểu, dễ đọc.
Hiện tại thì bộ sách giáo khoa lớp 1 bị nhiều chỉ trích này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tái thẩm định và vẫn chưa rõ hướng xử lý cụ thể ra sao. Trong thời gian chờ đợi, các em vẫn phải tiếp tục học bộ sách đang gây tranh cãi đó.
Tiếp theo là phóng sự ghi nhận tâm tư của những người già ở Sài Gòn đang phụ giúp gia đình mưu sinh trong dịch COVID-19.
Trong mùa dịch COVID đang kéo quá dài này, đã buộc nhiều người già phải ra đường mưu sinh nhằm đỡ đần con cháu trong kế sinh nhai. Nghề thường thấy nhất đó là bán vé số dạo. Nghề này gần như không cần nhiều vốn liếng. Nếu bán không hết vé thì có thể trả lại cho đại lý. Cụ bà Võ Thị Bích năm nay đã 85 tuổi, kể
tôi đi bán thì phải bán ngày 100, nhưng lượng trăm mấy. Còn không có bán gì. Ở nhà có thì ăn lấy.
Một người già khác chọn các quán ăn đêm để bán vé số là ông Cao Văn Đắc, 73 tuổi, giải thích.
Tại vì con cái mình dạng công nhân nó lo, mình không lỗi rồi mình phải tự lo cho mình. Cho nên muốn nhà trọ ở dưới đây.
Mướn nhà trọ để tiện việc mưu sinh, còn là vì sức khỏe nên người già thường quẩn quanh một vài địa điểm. Họ hiểu rõ rủi ro dịch hô hấp Covid, nhất là người già thường lắm bệnh tật mãn tính. Song chuyện bươn chải này còn nhằm chia sẻ với con cái về đời sống ngày càng khó khăn. Ông Cao Văn Đắc nói rằng đã dịch mà còn mùa mưa nên bán ế lắm.
Tuy nhiên phải ảnh hưởng rồi nhưng mà phải chịu thôi, chứ giờ người ta mình chẳng chung. Không phải vé số ngành mua bán đơn lẻ, mỗi lẻ cũng phải mình chẳng chung đó. Mùa dịch là dọn người ta hạn chế là phải bán chậm cái lợi, rồi gặp mùa mưa nữa.
Dẫu có ế thì vẫn là được đồng ra đồng vô. Bà Bích nói rằng bà muốn san sẻ cái nghèo với con cháu.
Tôi bán chỉ có ba bà, ba bốn bà cháu tôi sáng ăn bánh thôi. Còn cơm nước thì tần để giá như lo hết. Nó nằm ngay nó đủ cho mình. Phải là bắt buộc mình đi làm. Mình cũng muốn cho gia đình khá giả mình ăn.
Còn với ông Trần Quang Nhị, người thợ từng làm việc ở hãng khóa gieo, thì giờ ông vẫn làm để phụ con cháu.
Mà mình sức khỏe cũng yếu, mà mùa dịch cũng liên tục nữa, cho nên mình làm nó chậm lại. Mà tụi nó cũng đã có việc làm rồi, cho nên cái nhu cầu không có nặng như hồi xưa. Ra bây giờ làm được thì cũng tốt, mà được ít thì cũng không sao. Mình chỉ nhưng mà phải làm để mà giữ sức khỏe của mình, chứ giờ tương lai tôi ở nhà. Năm nay tôi được 69 rồi.
Những người già phải ra đường mưu sinh ở đây không phải thuộc chuyện gọi là chẳng đặng đừng, mà lý do chung là họ chọn việc phù hợp sức khỏe để mong có thể kiếm thêm chút đỉnh tiền bạc phụ con cháu đang lúc thắt ngặt vì dịch Covid đang kéo quá dài.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Vì đại dịch Covid-19, nhiều người đang quay sang hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện để tránh tụ tập đông đúc tại các điểm bỏ phiếu. Việc mở rộng hình thức bỏ phiếu này đã vấp phải chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, người nói rằng nó có thể dẫn đến tình trạng gian lận tràn lan. Ngọc Lễ nói chuyện với một nhân viên bầu cử người Việt ở bang California để tìm hiểu vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Bầu cử Mỹ, bỏ phiếu qua thư có đảm bảo an toàn? Một chuyên viên bầu cử gốc Việt nói rằng bỏ phiếu bằng thư là cách bỏ phiếu an toàn, tiện lợi, thoải mái và đảm bảo trung thực vì đã được giám sát rất chặt chẽ, trong khi một số cử tri gốc Việt không yên tâm về bỏ phiếu qua thư. Gần một tháng nữa là đến ngày bầu cử Mỹ ngày 3 tháng 11, nhưng hàng triệu cử tri trên nhiều tiểu bang đã thực hiện quyền công dân của mình bằng cách bỏ phiếu qua thư, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, một số cử tri Cộng Hòa không tin tưởng về bỏ phiếu qua thư vì họ cho rằng dễ tạo điều kiện gian lận. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về cách bỏ phiếu này. VOA đã trao đổi với một nhân viên bầu cử có 16 năm kinh nghiệm ở hạt San Diego, miền nam bang California, để tìm hiểu cách thức đảm bảo tính an toàn và trung thực của việc bỏ phiếu qua thư. Ông Sử Nguyễn, cư dân thành phố San Diego và là chủ tịch cộng đồng người Việt ở đây, cho biết quận hạt chỗ ông có truyền thống bỏ phiếu qua thư lâu nay.
Vì cái vụ mà dân đất để tránh cho tình trạng mà tập trung đông người, rồi nó sẽ có cái không có tốt cho mấy cái người lớn tuổi, rồi những người mà có những cái tiền sử bệnh án đó. Trước đó thì cái lệnh của thống đốc của California ra lệnh là tất cả các cơ quan tổ chức bầu cử phải gửi một phiếu bầu bằng thư đến cho tất cả những người đi ra đi bầu. Mặc dù người ta không có yêu cầu bầu thư, cũng phải gửi cho người ta một cái lá phiếu.
Sự trình bày, sau khi nhận được bộ phiếu bầu bằng thư này, cử tri có quyền lựa chọn hoặc là điền phiếu xong và đem ra bưu điện gửi, hoặc là chờ đến ngày phòng phiếu mở cửa thì đem ra bỏ phiếu, cũng theo lời nhân viên bầu cử này. Ngoài việc gửi cho bưu điện, các cử tri bỏ phiếu qua thư có thể đến 126 thùng phiếu đặt sẵn trên khắp hạt San Diego để bỏ phiếu của mình vào thùng mà không cần chờ đến ngày bầu cử. Những điểm thả phiếu này, tức drop-up post, bây giờ đã đi vào hoạt động rồi và có người canh giữ, ông nói. Ông Sử cho biết cử tri có thể theo dõi hành trình của lá phiếu để đảm bảo không bị thất lạc. Mỗi lá phiếu đi đến đâu đều được thông báo cho từng cử tri nếu họ lựa chọn hình thức được thông báo. Còn nếu ai muốn chắc hơn nữa thì có thể gọi thẳng vào văn phòng bầu cử để hỏi thì sẽ được cho biết lá phiếu của họ hiện đang ở đâu. Nếu tới ngày cuối cùng mà cử tri cũng không yên tâm và nghĩ rằng lá phiếu của mình đã bị mất thì có thể yêu cầu được gửi lá phiếu thứ hai. Văn phòng bầu cử nhận được lá phiếu nào của họ trước thì lá phiếu đến sau sẽ bị vô hiệu, nhân viên bầu cử này giải thích. Ông Sử cũng lưu ý các cử tri phải cẩn thận khi ký tên ngoài phong bì trước khi gửi đi. Phải chính cử tri đã bỏ phiếu ký tên chứ không được để cho người khác trong gia đình bầu thay hay ký thay. Tiến trình kiểm phiếu được tổ chức rất chặt chẽ để tránh gian lận. Đầu tiên họ sẽ xác nhận cử tri đó có phải là người đã đăng ký trong hồ sơ lưu trữ hay không. Họ sẽ đem hồ sơ lưu trữ ra để so sánh chữ ký. Nếu chữ ký khớp thì lá phiếu đó mới được đếm. Nếu không giống nhau thì cử tri sẽ nhận được lá thư từ văn phòng bầu cử yêu cầu xác nhận có phải là chính họ ký tên hay không. Ông nói và kêu gọi các cử tri nhận được phiếu bầu qua thư phải đọc kỹ hướng dẫn để bầu cho đúng. Trên lá phiếu có rất nhiều nội dung bầu chọn từ tổng thống cho đến tiểu bang và địa phương. Ngoài ra còn lấy ý kiến về các dự luật nữa. Nếu ai chỉ bầu cho tổng thống thôi mà bỏ qua các nội dung khác thì lá phiếu của họ vẫn có giá trị, nhân viên bầu cử này cho biết. Một điều nên lưu ý vẫn theo lời ông Sử là ở cột điền tên ứng viên, vốn dành cho những ứng viên nào nộp hồ sơ ứng cử trễ nên không kịp in tên trên lá phiếu. Các cử tri nếu đã bầu cho một người ở trên rồi mà vẫn tiếp tục điền tên người đó một lần nữa thì lá phiếu đó coi như không hợp lệ. Cột đó chỉ dành điền tên những ứng viên không có tên trên phiếu bầu mà thôi. Từng bỏ phiếu qua thư trong nhiều kỳ bầu cử, ông Sử nói bầu qua thư giúp cử tri có nhiều thời gian cân nhắc, tìm hiểu và nếu có thắc mắc thì có thể gọi điện đến văn phòng bầu cử để hỏi. Mình có thời giờ để đảm bảo những gì mình bầu là thỏa đáng rồi mới gửi đi, không bị áp lực gì hết.
Cái bầu thư là một cái phương pháp rất là đơn giản và nó rất là thoải mái cho một cái người cử tri. Tức là mình không cần phải tốn tiền sang để mình đi ra tới phòng phiếu.
Ông kêu gọi các cử tri nếu bỏ phiếu qua thư thì nên bỏ phiếu sớm để có thời gian theo dõi và kiểm soát lá phiếu của mình. Khác với ý kiến của nhân viên bầu cử này, ông Tommy Liu, một cử tri tại hạt Fairfax, bang Virginia, nói với VOA rằng ông đã nghe rất nhiều vụ gian lận về bỏ phiếu qua thư trên mạng xã hội nên quyết định sẽ đi bỏ phiếu trực tiếp. Tôi đã thấy họ đăng tải những hình ảnh có bao nhiêu lá phiếu trong thùng rác hay bỏ bên đường cho xe rác đến thu gom, ông nói. Tôi sẽ đi đến phòng phiếu để yên tâm hơn. Ông Lưu cho biết gia đình ông đã nhận được phiếu bầu qua thư vốn tự động gửi về nhà cho các cử tri đã đăng ký, nhưng ông đã ném tất cả vào thùng rác. Sau đó tôi mới biết là nếu không có lá phiếu đó thì sẽ không được đổi lá phiếu khi đến phòng phiếu. Do đó tôi đã lên trang web của tiểu bang để yêu cầu họ gửi lại lá phiếu qua thư khác, ông nói. Ông Lưu đang chờ đợi đến sau ngày 14 tháng 10, hạt Fairfax ở chỗ ông sẽ mở thêm nhiều điểm bỏ phiếu nữa. Hiện giờ chỉ có một điểm, khi đó ông sẽ đưa cha mình, hiện đã ngoài 80 tuổi, đi bỏ phiếu trực tiếp. Về mối lo COVID, ông Lưu nói cha con ông sẽ đeo khẩu trang và giữ sợ. Về mối lo COVID-19, ông Lưu nói cha con ông sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội nên không sợ. Khi có nhiều điểm bỏ phiếu thì xếp hàng sẽ ngắn hơn và sẽ đỡ sợ hơn, ông nói thêm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.